Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý thính giả, rất vui được gặp lại quý thính giả trong chương trình Giờ thứ 9 trên sóng FM tần số 98,4 MHz của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát sóng lúc 19:30 tối thứ Bảy và phát lại 7:30 sáng Chủ nhật hàng tuần. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Người lao động mong có thu nhập và được thưởng Tết là nội dung mục Nhịp sống hôm nay. Tiếp đến trong mục Câu chuyện chính sách kỳ này, phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang về nội dung chăm lo Tết cho người lao động. Quà tặng giờ thứ 9 là tiểu phẩm hài Nông dân lên phố thăm bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, thường Tết là cụm từ thường được người lao động bàn tán nhiều nhất vào mỗi dịp cuối năm. Nhưng năm nay, thấu hiểu và chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp nên bên cạnh sự chờ đợi mức thưởng Tết được công bố, hầu hết người lao động đều đã chuẩn bị tinh thần mức thưởng Tết ấy bằng thậm chí có thể thấp hơn năm ngoái. Mục Nhịp sống hôm nay, phóng viên chương trình sẽ phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Làm nhân viên bán hàng cho chuỗi cửa hàng trà sữa Misue, chị Nguyễn Thị Hoa cho biết, đến thời điểm này, chủ cửa hàng vẫn chưa công bố về mức thưởng Tết, nhưng chị và các nhân viên trong cửa hàng đều tin chắc rằng sẽ có thưởng. Chỉ có điều, tiền thưởng Tết sẽ không cao do đang là mùa đông, nên cửa hàng kem và trà sữa đều vắng khách. Tuy nhiên, thưởng Tết là khoản thu nhập thêm mà tất cả mọi người đều trông đợi. Chị Hoa mong muốn.
Sắp đến những ngày Tết thì bản thân mình cũng mong có một cái thưởng Tết. Mặc dù bây giờ là mùa đông, lượng khách nó vắng hơn, doanh thu của cửa hàng sẽ thấp hơn so với mùa hè. Nhưng mà bản thân tôi vẫn muốn chủ cửa hàng trích một ít lợi nhuận để thưởng Tết cho nhân viên. Bởi vì những ngày Tết, ngoài việc chi tiêu cái hàng ngày thì chúng tôi phải chi tiêu thêm về những quà cáp để đón Tết, mừng tuổi cho con cháu, ông bà, bố mẹ.
Cũng giống chị Hoa, anh Đào Văn Toàn, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Lắc Xe ICT, mong ngóng được thưởng Tết từng ngày. Tết năm trước là nhân viên ưu tú, anh Toàn được thưởng Tết bằng tháng lương thứ 13. Nhưng năm nay do kinh tế khó khăn, có ít đơn hàng, nên anh Toàn chỉ hy vọng được thưởng Tết bằng với năm trước, không cần cao hơn. Bởi hai vợ chồng anh Toàn đều làm công nhân nên thu nhập hàng ngày chỉ đủ để chi tiêu và trang trải cuộc sống. Trong khi Tết đến có rất nhiều các khoản phát sinh phải chi tiêu nên tiền thưởng Tết là khoản thu nhập thêm mà cả gia đình anh Toàn đều mong đợi để có một cái Tết đầm ấm và đủ đầy. Anh Toàn chia sẻ.
Tôi công tác ở Lắc Xe được 4 năm nay rồi. Hàng năm thì thưởng Tết của công ty thì giả theo mức lương cơ bản. Như tôi thì công ty vẫn chi trả 10 triệu. Năm nay cho dù kinh tế khó khăn thì có thể là thưởng Tết không cao hơn nhưng mà hy vọng cũng được theo thưởng Tết như mọi năm. Đây cũng là cái động lực cho chúng tôi là gắn bó với công ty.
Gắn bó với Tổng Công ty May Bắc Giang LGG đã nhiều năm, anh Đồng Khắc Thuận vô cùng phấn khởi chờ đón khoản thưởng Tết âm lịch. Với mức thưởng Tết là 18% tổng mức lương cả năm mà công ty đã công bố, anh Thuận vui mừng, an tâm chuẩn bị mua sắm Tết. Bên cạnh đó, anh còn chờ đón chương trình Xuân Yêu Thương Tết Sum Vầy do Công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG tổ chức. Đây là chương trình được tổ chức thường niên nhằm chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động mỗi dịp Tết đến xuân về. Những năm trước, ngoài các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao và tổ chức thi gói bánh chưng, bày mâm ngũ quả, trang trí Tết, công ty còn tặng quà cho những công nhân có hoàn cảnh khó khăn để động viên người lao động. Năm nay, anh tiếp tục mong muốn được tham gia chương trình Xuân Yêu Thương Tết Sum Vầy. Bởi ngoài việc nghỉ ngơi, thư giãn sau những giờ lao động mệt nhọc, thì những công nhân có hoàn cảnh khó khăn sẽ được hỗ trợ về vật chất. Đây là động lực để anh Thuận tiếp tục gắn bó lâu dài với công ty. Anh Thuận chia sẻ thêm.
Là người lao động gắn bó rất nhiều năm với công ty thì bản thân tôi cũng mong muốn được công ty chi trả cái mức thưởng Tết như mọi năm. Với mức thưởng Tết mà ban lãnh đạo công ty đã công bố, anh em công nhân chúng tôi cảm thấy là rất vui mừng vì biết trong hoàn cảnh khó khăn này về mặt hàng cũng như là thời điểm hiện nay mà ban lãnh đạo công ty vẫn đảm bảo thu nhập về mức lương thưởng cho anh em cán bộ, công nhân viên. Đó cũng là cơ sở và điểm tựa vững chắc cho anh em công nhân chúng tôi phấn đấu và gắn bó lâu dài với công ty.
Xuân yêu thương Tết sum vầy đã trở thành niềm mong đợi của nhiều công nhân Tổng Công ty May Bắc Giang LGG vào dịp Tết Nguyên đán. Ông Lê Xuân Thuần, Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty May Bắc Giang LGG cho biết, năm nay, công ty đã công bố mức thưởng Tết cho công nhân ngay từ đầu năm. Đây là nguồn chia sẻ cũng như động viên người lao động tiếp tục làm việc và gắn bó với doanh nghiệp. Ông Thuần cho biết.
Các chương trình lớn dành cho công nhân như tuần lễ Tết thì chúng tôi cũng có những cái chương trình như thi gói bánh chưng, thi các cái trang phục lễ Tết và thi những cái góc trang trí Tết quê để cho các đơn vị tổ chức và thi với nhau. Cái phần thưởng Tết ấy, thì ban lãnh đạo công ty chúng tôi cũng luôn luôn là quan tâm, có một cái cam kết ngay từ đầu năm là sẽ thưởng Tết là 18% tổng lương cả năm. Đấy là một cái nguồn động viên, một sự quan tâm rất lớn của ban lãnh đạo công ty đối với cán bộ công nhân viên của LGG.
Một cái Tết đang đến với biết bao khó khăn từ phía các công ty, doanh nghiệp và sự vất vả của người lao động. Thấu hiểu những khó khăn đó, các cấp công đoàn đang tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tham mưu với lãnh đạo doanh nghiệp về thực hiện chế độ tiền lương, chế độ phúc lợi để người lao động vơi bớt khó khăn, có thêm niềm tin, gắn bó với doanh nghiệp.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, Tết Nguyên đán là dịp người lao động được nghỉ ngơi, vui xuân đón Tết, sum họp gia đình. Trong bối cảnh khó khăn chung của nền kinh tế, các doanh nghiệp và tổ chức công đoàn đã nỗ lực bằng những việc làm cụ thể, chăm lo, giúp cho người lao động có cái Tết ấm cúng và đủ đầy. Liên đoàn Lao động tỉnh đã xây dựng kế hoạch cụ thể cho nội dung này. Vậy kế hoạch đó gồm những hoạt động gì? Điểm mới trong công tác chăm lo Tết cho người lao động năm nay ra sao? Câu trả lời sẽ được ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chia sẻ cùng quý vị qua mục câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Lê Đức Thọ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã dành thời gian tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Vâng, xin chào đồng chí phóng viên và xin kính chào các quý vị khán giả.
Thưa ông, xin ông có thể cho biết là kế hoạch chăm lo Tết cho người lao động năm 2024 thì được thực hiện gồm những cái nội dung gì ạ?
Để tổ chức tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 thì Liên đoàn tỉnh Bắc Giang đã bám sát sự chỉ đạo của tỉnh ủy, của Ủy ban tỉnh, rồi của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Thì Ban Thường vụ Liên đoàn tỉnh đã ban hành các kế hoạch về tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán, kế hoạch về tổ chức chương trình Tết sum vầy và chợ Tết công đoàn, gian hàng không đồng cho công nhân lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Với các cái kế hoạch nêu trên thì Liên đoàn tỉnh đang tập trung vào một số các cái nội dung chủ yếu. Thứ nhất, đó là phối hợp với các ban ngành của tỉnh để theo dõi đề nghị với các doanh nghiệp trong việc thực hiện cái việc thưởng Tết cho người lao động. Thì theo như số liệu các cái doanh nghiệp báo cáo lại thì Tết năm 2024 thì các cái doanh nghiệp đã tổ chức thưởng Tết cho công nhân lao động cao hơn. Năm 2024 thì các doanh nghiệp thưởng Tết cho công nhân lao động với mức bình quân chung là 6 triệu đồng trên một người, tăng 5,5% so với Tết âm lịch năm 2023.
Xin ông có thể cho biết là những cái điểm nhấn đáng chú ý trong cái chăm lo Tết năm nay ạ, và với những cái lao động nghèo, lao động có hoàn cảnh khó khăn thì liên đoàn đã làm gì để có thể giúp họ có một cái Tết đầy đủ và ấm cúng ạ?
Vâng, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang cũng đã xây dựng các kế hoạch chăm lo Tết cho công nhân lao động như tôi đã nêu. Thì ngoài việc mà phối hợp với các cái doanh nghiệp để thưởng Tết cho công nhân lao động thì Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ tổ chức và quyết định tặng khoảng 8.000 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán. Và tổ chức cái Tết sum vầy, xuân chia sẻ 2024 cho đoàn viên và người lao động tại huyện Việt Yên, địa điểm là công ty Evergreen. Và tổ chức cái gian hàng cho công nhân lao động, gian hàng không đồng. Rồi tổ chức đồng hành cùng doanh nghiệp, cùng công nhân lao động về quê đón Tết, như là tặng vé xe cho người lao động. Và năm 2024 thì thực hiện cái sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để sẽ thực hiện cái chương trình bay trước trả sau, tức là sẽ hỗ trợ tiền cho công nhân lao động mua vé máy bay về quê đón Tết và công nhân lao động sẽ hoàn trả sau. Công nhân lao động sẽ mua vé về quê đón Tết và trả tiền sau.
Đây cũng là một cái điểm rất mới.
Vâng.
Vậy thì thưa ông, Tết Nguyên đán thì đang cận kề và để thực hiện những phần việc như ông vừa trao đổi thì ngay bây giờ chúng ta đã phải làm gì thưa ông?
Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã ban hành kế hoạch cụ thể về chăm lo cho đoàn viên người lao động dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024, cũng như cái kế hoạch tổ chức Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ. Theo kế hoạch thì cũng đã có phân công rất cụ thể đến từng cá nhân, từng đơn vị, từng tập thể trong kế hoạch để tổ chức thực hiện. Và hoạt động cái việc tổ chức cái chăm lo cho người lao động dân dịp Tết cũng như các kế hoạch và tổ chức cái Tết Sum Vầy Xuân Chia Sẻ thì trong nhiều năm qua thì Liên đoàn lao động tỉnh đã làm rất là tốt. Do đó là cái công tác chuẩn bị đặc biệt là chuẩn bị về nguồn lực, về kinh phí để tổ chức thực hiện được các cái kế hoạch, các cái nội dung nêu trên thì Ban Thường vụ Liên đoàn lao động tỉnh cũng đã có cái sự phối hợp rất chặt chẽ với Sở Công Thương, với Ủy ban dân, với huyện ủy, Ủy ban dân huyện Việt Yên, với Ban Quản lý các khu nghiệp tỉnh, với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, với Tỉnh Đoàn Thanh niên và các cái ngành liên quan. Trong những năm qua thì đã có sự phối hợp rất chặt chẽ, do đó là việc tổ chức các hoạt động của Liên đoàn lao động tỉnh trong dịp Tết Nguyên đán rất là thành công.
Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn ông về những thông tin vừa trao đổi ạ.
Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển tới các bạn tiểu phẩm hài Nông dân lên thăm bạn trên phố. Tiểu phẩm xoay quanh câu chuyện những người bạn cùng quê lâu ngày không gặp nhau. Hai vợ chồng nhà quê tới và bến quyết định lên phố thăm bạn, hàn huyên. Nhưng thấy vợ chồng bạn quê cạch, nhích nhác mà hai người bạn khinh thường tiếp đón ơ hờ. Từng bạn nhà quê nghèo khổ mà đâu ngờ bạn lại là đại gia ngầm giấu mặt. Góc nhìn hài hước về tình bạn thông qua tiểu phẩm được vào vai bởi Quang Thắng, Vân Dung, Hiếu Hiền và Đức Thịnh sẽ cho chúng ta bài học sâu sắc về tình bạn. Bây giờ mời các bạn cùng nghe tiểu phẩm hài Nông dân lên phố thăm bạn.
Mình mới ở quê lên, thế mà nó gặp cái nó cho tiền luôn, thì nó ví vợ chồng mình là ăn mày đấy. Cái gì? Vương ơi! À, đây không phải là đến để xin tiền. Mà này, nói Vuông nghe này.
Em bảo, này. Anh Vuông ơi.
Vuông ơi.
Em bảo, vợ chồng em là đi
lầy. Lầy nè. Ăn cái giống gì mà lì quá vậy, hả? Cái chỗ này là cái cổng dành cho chó nó nhảy ra, nhảy vô. Mà đưa cái ba ra bon là đây làm gì?
Thế chưa nhận ra tao à? Nhìn rõ lại đi xem tao là ai đây.
Tới à?
Ôi trời ơi, nhận ra rồi.
Nhận ra rồi hả?
Mày phải đưa cái lỗ mũi to hả? Mày ra tao mới nhận ra được.
Vợ của tới.
Tên gì?
Dạ em tên là Bến.
Cái gì? Trời ơi, mày biết lấy vợ lựa tao nữa mày. Mày tên tới rồi mày còn lấy vợ tên Bến. Hai đứa mày cộng lại quậy sập nhà đâu quá.
Tới Bến.
Trời đất ơi.
Em chào luôn.
Đâu vậy? Đi ra. Khoan đã, đi ra. Bữa nay bị cúp điện, nghe không?
Mất điện đó hả?
Mất điện, ra ở ngoài này chơi giùm tao đi, nha.
Thế không được vào nhà.
Cái gì?
Không được vào nhà.
Thôi tao nói được cái vô nhà gì hết trơn, mày làm ơn mày ở ngoài này giùm tao.
Đi ra chỗ khác chơi đi. Rồi, để cho hai đứa chúng anh tâm sự nha. Đi chỗ khác chơi nha.
Rồi vợ chồng tao bây giờ tính lên đây ăn Tết luôn hay sao?
Thì vợ chồng tao cấy hái xong rồi. Bây giờ lên đây là nghỉ Tết nhá.
Tính ở đâu?
Thì bọn tao tính ở nhà mày.
Cái gì? Ở nhà tao. Rồi ở lâu không?
Không lâu đâu, vợ chồng tao chỉ ở cùng lắm là 20 ngày hay là một tháng là cùng thôi.
Sao? Mày ở ít ha.
Ít thế thôi.
Mà tao nói thiệt, hai vợ chồng mày đã bảo đảm hai chồng mày ở trong nhà tao là ở không được đâu, không yên.
Sao không ở được?
Mày thấy cổng nhà tao bự không?
Đúng rồi, to.
Nhưng mà nhà tao có chút xíu à.
Nhà trong nhà lại bé.
Bé lắm. Bố tướng.
Thì mà nhà của ông nhà biết tí thì tí điều chứ. Nhà cũng hẳn 10 phòng ngủ nha.
10 phòng ngủ
à?
À, cái đó là tại bạn bè tao hay lên chơi rồi ở lại rồi ăn uống rồi sai rồi hay ở lại chơi vậy đó.
Thế? Ê,
trời.
Dạ.
Vô đường nào vậy?
À đúng rồi. Ờ, dạ. Vào đây bằng cách nào?
Ở vô bằng cách nào?
Ở bên cạnh hàng rào có cây sấu đấy.
Rồi sao?
Xong rồi có cả cột điện.
Ờ.
Xong đu 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 từ cây sấu sang cột điện nhảy qua hàng rào tộp một cây vào đây luôn.
Ê, ờ. Trời ơi, rồi hai con chó bạc rê lai khóc của tôi nó không có sủa gì chân hả?
Có sủa.
Ờ rồi sao?
Thế nhưng mà lúc nãy ném tộp một cây đều rồi.
Trời ơi. Trời. Mà trời một phát con hai con nó gãy rụng hết luôn hả?
Vâng.
Ơi. Trời
ơi, thôi, mày thông cảm hả? Nhá, vợ tao nó thế thôi nhưng bụng nó tốt lắm.
Còn ông nội tao tốt, hai con chó chết rồi.
Ôi, chó mày chết chẳng qua là chó mày bị đen thôi.
Ừ.
Ừ. Ừ. Số nó thế thôi.
Số
ê, ê. Mày kêu nó ra khỏi nhà tao giùm đi.
Hả?
Ra đi.
Khổ, nhưng mà ra bằng đường nào?
Hồi nãy vô bằng đường nào, giờ ra bằng đường đó giùm tôi đi.
Đúng rồi.
Ở trong nhà làm gì có cây sấu mấy cột điện mà đu ra.
Này, buông.
Mở cửa cho người ta ra.
Mở cửa cho ra. Ờ đúng rồi, nhà mình mà. Trời đất ơi, tao bà đến giọng cười mà đi. Vợ mày có giọng cười kìa. Đi ra lẹ đi. Mày nhớ Dũng không?
Nhớ chứ thằng nhớ. Ba đứa mình chơi thân với nhau. Tao, mày, thằng Dũng. Gói mì còn bẻ làm ba. Điếu thuốc cũng chia làm ba.
Nó làm ăn khấm khá lắm.
Ừ.
Nó cất căn nhà to bằng gấp 10 lần nhà tao luôn.
Ủa.
Mà nó tâm sự tao. Trời, tao nhớ thằng tới dễ sợ.
Thế à? Nhớ tao hả?
Ừ.
Ừ, thế thì thôi. Thế thì hai vợ chồng tao sang bên kia vậy nhá.
À.
Chào tạm biệt nhá. À. Đi nhá, đi sang bên nhà Dũng đây. Đi nhá.
Cầm đồ đi nhìn đó, gì?
Tí quên.
Tế nhị thôi.
Ừ.
Nghe, cái tật của mày hồi xưa á, cái tật mà hay cầm nhầm đồ người khác á.
À, ý mày bảo là công ty hai ngón ấy gì?
Ừ, đó.
Bỏ lâu rồi.
Đúng là mày nên bỏ đó đi.
Ừ, đấy là tật xấu phải bỏ chứ.
Đúng.
Thôi, tao đi nhá.
Ừ, đi.
Ừ, à này, cho sợi dây chuyền này.
Ừ. Sợi dây quen mày?
Ờ, quen.
À, cái bảo vật tao cũng có cái... Ủa? Cái gì vậy?
Cho mày. Của mày đấy.
Trời ơi. Trời. Trời, nó lấy đồ nào rồi trời. Ghê quá.
Alo. Dương hả Dương? Ờ, mày nói mày gửi vợ chồng nó ở bên nhà tao có 2-3 ngày thôi. Giờ tới 5 ngày mày chưa qua đón là sao hả Dương? Nó ở bên nhà tao mà riêng cái chuyện tắm táp thôi là tốn hết 3 lít nước đó mày. Mà chưa kể nha, con vợ nó mà là ghê nữa. Anh nó đụng vô cái gì là hư cái đó à. Ừ, mày tật hay tái máy lắm. Ngày hôm qua nó bẻ gãy cái anten tivi nhà tao đó. Tao hỏi nó tại sao bẻ. Nói cái tivi có hai cái sắt chỉ lên nhìn dư khó chịu quá nên bẻ. Đó mày coi được không? Mày liệu hồn nha, mày rước hai vợ chồng nó về gấp đi à. Nha. Dì Bến mới tắm xong hả?
Dạ vâng ạ.
À, ngồi chơi.
Ngồi chơi hả?
Gây, niệm pháp.
Rồi, niệm pháp hả?
Niệm pháp hả? Ừ. Nó không thích ngồi niệm pháp à?
Ôi, ngồi làm gì hâm đít lắm.
Ngồi niệm pháp hâm đít à?
Ừ. Anh à?
À.
Ra đây cho em xin lỗi.
Xin lỗi vụ ăn ten đó hả?
Dạ, vâng.
Thôi, không sao.
Dạ.
Thằng tới á, bạn tôi nó nói rồi.
Rồi.
Nó nói tính chị là hay có tật mà thích khám phá.
Vâng.
Thấy cái gì là cũng muốn tìm hiểu coi biết đó là cái gì.
Khổ quá.
Cái điều quan trọng là chị biết. Chị bẻ xong cái anten này, chị biết đó là anten chưa?
Dạ, báo cáo anh em biết đấy là anten rồi.
Vậy thì tôi vui rồi.
Anh em bảo này, anh ơi.
Hả?
Củ sen.
Gì?
Cái củ sen hỏng rồi.
Củ sen á?
Vâng.
Sen hỏng gì? Mới sáng này tôi tắm nha, nước nó chảy ào, hỏng gì?
Khổ quá, em đã bảo rồi, không hiểu làm sao em làm mà cái củ sen nó hỏng luôn rồi.
Hỏng gì? Thôi để tôi vô tôi coi.
Anh ơi.
À.
Không
phải
củ này.
Sao mà nó ra dày vậy?
Khổ quá, chị bảo là vặn nước ra. Thế vặn mãi mà không vặn chả thấy nước ra gì cả. Thế nãy em mới thích khám phá, em mới đu lên trên đấy. Thế làm sao mà đu lên đi làm đến rộp một cái nó ra củ này.
Rồi chị biết cái này là củ sen chưa?
Dạ em biết rồi.
Vậy là tôi vui rồi đó. Không có phải đu lên nó mới ra nước.
Vâng.
Ở dưới cái củ sen này nó có cái cục tròn tròn biết không?
Dạ.
Cái cục tròn tròn để dặn cái là nó ra nước.
Vâng.
Đây, tôi dẫn vô đây là tôi dắt lên, tôi chỉ cái cục tròn tròn cho.
Anh ơi.
Cái gì?
Củ này phải không?
Rồi sao nó ra vậy vậy?
Khổ quá chị đây. Bảo là vặn nó ra rồi cái vòi này thế này chả thấy nước ở đâu cả. Thế này em mới vặn vãi không ra thế nào.
Đây, muốn ra nước là vặn cái này nè. Vặn từ trái qua phải vậy nè, nó ra nước.
Dạ, vặn thế này cứng quá mà chả thấy nó phọt ra nước gì cả. Thế này em mới điên, thế này em nằm đi rộp một cái ra luôn cục này.
Tao chỉ biết cái cục này là cục vặn nước chưa?
Dạ, em biết rồi.
Ờ, vậy là tôi vui rồi đó.
Đáng yêu chẳng biết đi, chả giống anh Vuông gì cả, hơi bị dễ tính đấy. Anh ơi, có dối không?
Ờ, dối.
Ừ, đi lau nước đi.
Nước đâu lau?
Nhà này.
Ờ, trời ơi, nước đâu tràn ra vậy?
Mẹ rộp một cái cục sen đây, xong nước nó cứ phọt ra đầy nhà đó. Đi lau đi, còn đứng gì nữa.
Thôi, khỏi. Không cần phải lau, tôi buộc vào rồi, lấy ni lông buộc chặt hết vào rồi. Yên tâm, không chảy ra đâu.
Mày nói con vợ mày một tiếng đi.
Ừ.
Con vợ này hồi nãy cái niệm pháp này nè. Đó, có niệm pháp á. Ừ. Mà hồi nãy là nó không ngồi nó vặn. Ôi sao mày không ngồi niệm pháp luôn à?
Ui giời ơi, ngồi làm gì cái nệm này? Hâm đít đấy.
Ê, bảo rồi mà. Hâm đít rồi, mày còn có ngồi làm gì?
Tôi cảm ơn hai vợ chồng mày, nhờ hai vợ chồng mày tao biết là ngồi niệm pháp bị hâm đít á.
Ờ.
Mày ơi.
À.
Đói không?
À, đói.
Ăn uống nhá.
Ờ, này.
Ờ.
Vào trong bếp nấu nướng cái gì cho hai tôi ăn tạm ấy.
Rồi. Mình cứ ngồi đây để em và em nấu nước nhá.
Ờ.
Thế thì thích món gì?
À, cứ lấy tạm ví dụ như là cái chân giò mà hun khói ấy.
Rồi.
Nó giấu ở trong cái gầm tủ lạnh ấy.
Rồi.
Để lôi ra.
Ừ.
Còn cái két bia Heineken ấy.
Rồi.
Để nó giấu ở trong cái gầm cầu thang ấy.
Rồi.
Lôi ra.
Ừ.
Rượu quý, rượu thiếc mà mang hết, lôi hết.
Thôi tóm lại là nhà nó có cái gì mang hết nhá.
Đúng rồi.
Đây cửa. Sao mặt đần độn nó thế nhỉ? Nhà này nhà của ai? Ừ, ra kia ngồi đi nhá. Ngồi đấy, đợi đây nấu nướng cho mà ăn. Khổ thế chứ nhỉ?
Ngồi đi.
Tới, vợ mày biết làm biết. Cái gì vậy?
Vợ tao làm rất khéo nhưng mà mỗi tội cái tội đấy thôi.
Mình ơi! Ôi trời ơi, có con rán mình ơi!
Rồi.
Mình ơi, vào giúp em một tay.
Chờ tao vào, tao giúp vợ tao đập con rán. Bê vào đây.
Mình ơi.
Bê vào.
Đây.
Mình
ơi.
Chết rồi.
Mình chết rồi. Xong rồi.
Vui tươi quá. Thấy chưa? Vợ tao đập chết con rắn này rồi. Đấy. Vỡ mấy chồng bát thôi.
Hai vợ chồng mày qua nhà thằng Vuông chơi gấp đi.
Hả?
Thằng Vuông nhắc hai vợ chồng mày hoài đó.
Thế sao lên chơi với nhà thằng Vuông?
Ừ.
Thì thằng Vuông lại đuổi sang nhà thằng Dũng.
Ừ.
Bây giờ sang nhà thằng Dũng lại bảo là về nhà thằng Vuông thế nào? Thôi bây giờ này, thôi mình cũng lên đây tranh thủ.
Rồi.
Đúng không? Mà cũng còn mấy ngày nữa mình còn đi chợ Tết chứ.
Ừ.
Đúng không? Cho vợ chồng tao mượn cái chìa khóa xe SH để ngoài kia.
SH à?
Ừ.
Còn SH đây đắp chiếu ngay ngoài cửa đó.
Tôi biết lái xe không?
Ui giời, làm sao không biết lái? Này, đây nhá, còn mỗi xe tăng và tàu thủy là chưa lái bao giờ thôi.
Đúng rồi.
Ông xe tay ga nó cũng khó lái lắm á.
Tay ga lái được hết.
Tay ga cũng lái được hết.
Ừ.
Xe tăng, xe tàu lái được hết.
Nhưng mà đi tới 2 giờ thôi nha. Tại vì chiều nay 2 giờ là mình có công chuyện á.
Yên tâm, hứa với bạn đi đúng 2 tiếng quay về.
Có chuyện gì là gọi điện thoại về nhà mình nha.
Ok, được rồi, yên tâm. Số điện thoại biết hết rồi.
Đi lên lầu lấy chìa khóa xe cho mượn.
Này, không cần phải lên lầu. Đây có phải chìa khóa xe không?
Không. Cái này là chìa khóa tủ.
Tủ à?
Ừ.
À.
Ê, đây có phải chìa khóa xe không?
Ờ, à, đúng rồi. Cái này chìa khóa xe này.
Ừ.
Sao mà lấy được chìa khóa xe vậy?
Thì mở tủ, lấy chìa khóa xe. Chìa khóa tủ thì ở trong túi mày. Ơi. Đần như thế này. Thôi cầm đi, đi nhá. Yên tâm. Đúng 2 giờ.
Khoan. Đi xe bây giờ phải có giấy tờ công an.
Thôi, khỏi. Giấy tờ gì đây đúng không? Có phải đây là giấy tờ của mày đây không? Ảnh mày đây đúng không? Đấy đúng rồi. Đấy, giấy tờ đây gì nữa. Yên tâm.
Em dặn nè.
Dạ.
Ở trên cái xe SH của em á.
Dạ.
Nó có cái hai cái cây mà dư còn thừa ra đó.
Dạ.
Cái đó không có thừa đâu, đó là kính chiếu hậu, gương chiếu hậu đó chị.
Dạ.
Chị đừng khám phá nó, chị biết luôn là nó là gương chiếu hậu nha chị.
Dạ. Em biết rồi.
SH cái gì đâu mà SH, mày riết mày bị khùng luôn hả gì á? Bị vợ chồng nó ám riết thì giờ cái đầu mày nó nhũng luôn hay sao vậy?
Nó lấy SH tao đi, nó đi tới giờ này nó chưa về kìa.
Nó hẹn mày mấy giờ?
2 giờ, bây giờ 4 giờ rồi đó.
4 giờ, tiếng chuông bắt đầu gõ. Pong, 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 pong. Ôi, tiếng đồng hồ reo hay là tiếng chuông chùa Xá Lợi đã điểm? Nam mô SH tiêu diêu cực lạc Bồ Tát, Nam mô Đại Từ Đại Bi Đại Năng, Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu
Ni. Mày đi mức SH gì mà đứng ngồi để tụng kinh nữa. Tao nói nghe, tại mày đó, mày thấy vợ chồng nó rách rưới quá mà đẩy qua nhà tao đó chứ. Cái này là bạn bè chung, mày gánh chung với tao đó.
Ôi mày ơi, mày nói cái kiểu đó là mày nói quan cho tao, ai không biết là bạn bè chung. Mày là cái thằng ăn cắm sú, mày ngu. Mày nhìn ít nhất ra mày nhìn thấy cái bộ dạng của tụi nó đúng không, cách ăn mặc của tụi nó, rồi nó đi lên nó xách đồ đạc lên đó là mày nhìn thấy, là mày biết nó ở dưới quê là nó buôn bán ruộng đất này nọ, là nó bị lỗ lã rồi, nó bán hết ruộng đất nhà cửa, nó lên đây nó ăn bám nhà mày với nhà tao. Rồi trước khi nó đi là nó xách xe mày đi, nó có để gì ở đây không?
Có, nó để nguyên một bao lớn kìa, bao dưới sàn nước á.
Nó nói bao gì?
Bao phân ure đó.
Phân ure hả? Ừ. Nó đưa cho mày cái bao đó để cho mày ủ cái phân ure vô trong đầu mày cho mày khô một chút.
Bây giờ sao mày giải quyết giùm tao coi.
Bây giờ tao thấy là mày nên gọi cho công an đi.
Công an hả?
À? Đúng.
Thôi từ từ mày ơi, dù sao cũng là bạn bè, dù khi nó bị kẹt xe cái gì sao.
À, tao xin lỗi mày. Hôm nọ tao có sang nhà mày, tao làm hỏng cái sợi dây chuyền của mày, đúng không? Bây giờ tao đền cái sợi dây chuyền khác. À, đấy. Đưa cổ đây đeo vào cho. Đấy. Đấy rồi. Kéo 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 ơi, sao đấy?
Trời, nặng quá mày.
Đấy, mặt Phật nó to quá. Kéo nghe cổ.
Cẩn thận ra đi. Trời ơi. Đấy.
Hả?
Mày... Vợ chồng mày không có tiền thôi chứ tự nhiên đền cho tao cái sợi dây chuyền này mày đặt mua vàng giả đền cho tao chi vậy?
Sao lại vàng giả? Mày xem lại đi. SGC đấy. Mày cắn vào mồm nhau có đúng không? Đấy.
Ừ.
36 cây đấy.
Bộ vợ chồng tới ở dưới quê làm ăn được lắm ha.
Không. Đợt vừa rồi thì vợ chồng tao làm ăn thất bát. Thế vừa rồi thì tao mấy cái vuông tôm của tao ấy thì thu được có 7 tỷ thôi. Thế thằng này
cái gì vậy? Mấy tỷ có gì đâu mà làm ăn lớn mà mấy tỷ ăn thua gì.
Có mấy tỷ
chính vì thế vợ tao mới là người khôn khéo. Vợ tao nó đi nó làm thêm mấy cái thứ việc lặt vặt, ví dụ như là nuôi trồng hải sản, nuôi thêm tôm, nuôi thêm cua. Thế bây giờ thu vợ chồng tao thu đợt vừa rồi cũng được có 18 tỷ thôi. Thế
mày
sao? Sao đấy?
Nó dị ứng chữ tỷ.
Cứ chữ tỷ nó ngất à? Thế bây giờ thôi nhá. Xin lỗi nhá, không nói chữ tỷ với bạn nữa nhá.
Rồi.
Bây giờ chỉ nói chữ triệu thôi.
Đúng rồi.
Thế là nói tóm lại là vợ chồng tao cả năm qua thì được khoảng độ 6 triệu. Ừ.
6 triệu.
Trời ơi, có 6 triệu mày làm gì mày nói quá vậy?
Có 6 triệu đô. Đô nó ngất à? Sao?
Đây tao trả lại cho mày nè. Cái dây chuyền của tao mày làm hư rồi, nó chỉ có 2 chỉ à. Mày mua mày đền gì tới 36 cây. Mày sốc quá.
Làm sao mà sốc? Bạn bè thì có cái gì đâu.
Mày có ở lại mày nhậu không?
Thôi, ở lại đây nhậu đi. Mình ơi, vào bê cái bao phân ure ra đây.
Rồi, đây, bao phân ure đây rồi. Đâu rồi?
Thôi, đi về.
Vậy thôi, tao đi về nha.
Này,
về là về thế nào?
Sao mày lại về?
Không phải, tại vì tới Tết về là tao phải làm ăn. Tao làm ăn, tao kiếm tiền trong cái mùa Tết này nè.
Cái mùa này là mùa tụi tao kiếm tiền.
Mùa tụi tao làm ăn.
Nhậu gì được đâu.
Thôi,
tao nói hai đứa mày nhá. Thôi ngay đi nhá. Mở mồm ra chúng mày nói tiền. Mở mồm chúng mày nói tiền. Hả? Tiền là cái gì? Nhìn đi, tiền đây, tiền đây, tiền đây. Chúng mày cầm đấy này, này, đây. Mỗi thằng cầm đấy, đấy, này, cầm đấy. Đấy.
Ôi mẹ.
Coi như là tao mua chúng mày.
Được chưa?
2 tiếng đồng hồ để chúng mày ngồi nhậu với vợ chồng tao. Được chưa? Bây giờ tao chỉ xin hai chúng mày là ngồi với vợ chồng tao 2 tiếng đồng hồ thôi để tâm sự như cái thời bọn mình còn làm sinh viên ý.
Thank you.
Sao đang cái chỗ mà trầm lắng tự nhiên tao bị bà này làm nổi da gà ngoài vậy mày?
Ôi trời ơi, chồng em nó đùa tí thôi.
Đùa.
Làm sao mày căng thẳng thế?
Mặt cứ ngẩn nết cả ra, tao để hết ra tiền ra đây.
Gơm. Để đây.
Ai đã cho nhiều thế? Cùng lắm là mùng tuổi thì cầm lấy mỗi đứa. Cầm lấy. Mùng tuổi. Thôi bây giờ thế này. Bỏ qua hết đi. Nhá. Bạn bè như thế nào thì từ trước tới nay bây giờ vẫn là bạn bè.
Đúng.
Bây giờ tất cả nâng cốc đi. Nâng cốc lên. Nào, chúng ta cùng chúc mừng năm mới. Nào, 2, 3. Chúc mừng năm mới!
Các bạn vừa nghe tiểu phẩm hài Nông dân lên phố thăm bạn với sự tham gia của các nghệ sĩ Quang Thắng, Vân Dung, Hiếu Hiền và Đức Thịnh. Tới đây chương trình giờ thứ 9 hôm nay xin được tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!